Nhân đây con cũng xin phép Đức Cha. Có một số anh em hỏi là Đức Viện Phụ thì có phải là chức thánh không, mà thấy cũng có mũ, có gậy, thành thử ra nhiều khi cũng hơi thắc mắc. Còn Đức Ông thì như là một phẩm tước thì chúng con đã biết rồi. Xin Đức Cha chỉ cho chúng con. Xin cảm ơn Đức Cha.
À, Đức Viện Phụ. Ở đây hình như hầu hết các anh chị có đi dự lễ phong chức giám mục hôm tôi được phong chức á. Thì thấy có một Đức Viện Phụ ấy gì, nhưng mà Ngài ngồi dưới. Nghĩa làm sao? Như vậy có phải là chức giám mục không? Không phải. Theo tổ chức của các đan viện á, chúng ta có nhiều tu viện, chẳng hạn là dòng Francisco này, dòng Chư Cứu Thế này, dòng Đa Minh này, dòng Tên. Đấy là những tu viện. Còn chẳng hạn trên đường đi Vũng Tàu, ta ghé vào chỗ Phước Lộc á, của các cha các thầy dòng Si Tô, thì đấy là đan viện. Thế thì vị bề trên của cái đan viện đó được gọi là đan viện phụ. Mình gọi vắn tắt đó là viện phụ. Thế trong lịch sử các đan viện nó giống như là một thế giới riêng vậy. Thành thử ra ở trong đan viện đó thì vị bề trên mà chúng ta gọi là viện phụ là người coi sóc tất cả cái gia đình đan viện đấy. Ngài cũng đội mũ, Ngài cũng chống gậy để nó biểu lộ cái uy quyền của Ngài trong cái gia đình đan viện đấy. Chứ còn bây giờ khi mà đi ra khỏi đan viện á, thì Ngài sẽ không phải giống như là các giám mục của các giáo phận nhé. Cho nên Ngài có ban bí tích truyền chức thánh cho các tân linh mục không? Cũng không. Nếu vị giám mục giáo phận mà bận rộn thì nhờ Ngài đi ban bí tích thêm sức thì có được không? Có được chứ. Nhưng mà đó là do vị giám mục nhờ. Cũng giống như là vị giám mục có thể nhờ một cha hạt trưởng ban bí tích thêm sức thì cũng được vậy. Còn Đức Ông á, thì lúc đấy anh nói đúng rồi, nó là một cái phẩm tước. Có điều tiếng Việt Nam mình thì nghe nó hơi ngược. Đức Ông lại đâm ra bé hơn Đức Cha. Đâm ra người ta bảo chắc là Đức Bà nhỏ hơn Đức Mẹ. Hôm nay mình tranh thủ đi tiếp về tin mừng Gioan, bởi vì thời giờ chả có bao nhiêu. Lần trước chúng ta đã cùng nhau đọc dấu lạ tiệc cưới Cana. Và tôi đã nói với các anh chị là mình vẫn tiếp tục ở trong phần thứ nhất của tin mừng Gioan, tức là sách của những dấu lạ. Thế thì bây giờ tiếp theo dấu lạ tiệc cưới Cana, xin mời các anh chị tập trung vào trình thuật chương thứ tư về người phụ nữ xứ Samari. Lại sắp sửa mừng ngày quốc tế phụ nữ nữa, cho nên rất là phù hợp. Hôm nay tôi có gửi đến cho các anh chị một hai tờ giấy có ha. Thế thì trước khi đi vào câu chuyện về người phụ nữ xứ Samari đó, xin các anh chị để ý một vài dòng đầu trong bài viết đó. Sau trình thuật về tiệc cưới Cana thì Thánh Gioan kể về việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Rồi tiếp đó là cuộc đối thoại của Chúa với Nicodemo ở chương thứ 3. Chắc chắn là chúng ta biết rồi. Nhưng điều mà chúng ta ít quan tâm đó là tất cả những trình thuật đó đều có mục đích là giới thiệu sự mới mẻ mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại. Cho nên trong tiệc cưới Cana là rượu mới. Trong câu chuyện Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem là đền thờ mới. Và trong cuộc đối thoại của Chúa với Nicodemo là sự tái sinh, tức là sự sống mới trong nước và thánh thần. Nếu không được sinh ra bởi nước và thánh thần thì không được cứu. Hả? Đó là điều mà có thể chúng ta ít quan tâm. Thánh Gioan muốn nhấn mạnh cái sự mới mẻ mà Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại. Thế bây giờ cũng trong một tầm nhìn như thế, mình sẽ cùng nhau đọc câu chuyện về người phụ nữ xứ Samari để thấy Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là nguồn nước ban sự sống mới, và đồng thời nói đến sự thờ phượng đích thực, mà chúng ta cũng có thể gọi là sự thờ phượng mới, sự thờ phượng trong thần khí và sự thật. Nội dung chính mình nắm như vậy. Thế bây giờ mời tất cả các anh chị lấy chương thứ tư, chúng ta cứ từ từ đọc rồi phân tích với nhau. Câu chuyện này rất quen, nhưng mà có khi quen là vì mình đi lễ, mình nghe đọc vậy thôi, mà đích thân mình đọc thì chưa hẳn là đã đọc nhiều. Bây giờ chúng ta cứ đi từng đoạn một, từ câu 1 cho đến câu 6. Mời các anh chị nào.
Nhóm Pha-ri-siêu nghe tin Đức Giê-xu thâu nạp và làm phép rửa cho nhiều môn đệ hơn ông Gioan. Thực ra không phải chính Đức Giê-xu làm phép rửa, nhưng là các môn đệ của người. Biết thế, Đức Giê-xu bỏ miền Giu-đê mà trở lại miền Ga-li-lê. Do đó, người phải băng qua Samari. Vậy, người đến một thành xứ Samari tên là Sychar, gần thửa đất ông Gioan đã con và ông Giuse. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa.
Vâng, chúng ta dừng lại đây đã. Cái phần này là phần dẫn nhập vào câu chuyện. Trong đó Thánh Gioan xác định rõ ràng địa điểm là một thành xứ Samari. Rồi giếng Gia-cóp. Và Gioan mô tả Chúa Giêsu người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Rất đơn giản thôi. Nhưng mà ở đây mình thấy một hình ảnh Chúa Giêsu rất ư là con người. Người đi đường thì người cũng mỏi mệt như chúng ta vậy. Chứ đâu có phải là Đức Chúa Trời thì không mệt đâu. Rất là con người. Và lúc đó là 12 giờ trưa. Thành thử ở trong phần dẫn nhập này, tác giả nói những chi tiết rất cụ thể nhé. Địa điểm này, thời gian này, rất rõ. Để rồi từ đó mới bắt đầu đi vào cuộc đối thoại đầu tiên. Đó là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari. Thế bây giờ chúng ta xem cái cuộc đối thoại đó từ câu 7 cho đến câu 15. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước.
Đức Giê-xu nói với người ấy, chỉ cho tôi xin chút nước uống. Lúc đó, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari,
cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari.
Rồi, các anh chị dừng lại đây. Tại sao một cái bà phụ nữ này, bà ấy lại sừng sộ lên, bà ấy bảo ông là người Do Thái mà lại xin tôi là phụ nữ Samari cho nước uống? Tại sao vậy? Anh ấy trả lời là người Do Thái cho dân Samari là dân ngoại, cho nên là khi rẻ người ta. Có đúng không? Có lý do nào khác không? Cái chuyện người Do Thái và dân Samari không ưa nhau thì ai trong chúng ta cũng biết rồi. Nhưng mà lý do là ở đâu kìa? Lý do sâu xa là ở đâu à? Đó cũng là một cách giải thích đạo đức thôi. Nó có một lý do lịch sử là vào khoảng năm 720 trước công nguyên, trước Chúa Giêsu, thì lúc bấy giờ đế quốc Assyria tấn công Israel, miền Bắc của Israel. Và dân cư Israel một số đông bị đem đi lưu đày và không bao giờ trở lại. Thế thì đồng thời đế quốc Assyria nó mới đưa người nước ngoài vào sống ở trong miền đất đó. Dĩ nhiên là vẫn có một số người dân Israel ở lại và họ vẫn tiếp tục duy trì tôn giáo của cha ông. Thế rồi những người mới nhập cư sau này cũng một phần đi theo đạo của người Do Thái. Thế nhưng người Do Thái vẫn coi cái tội này là quân thủ. Mày chiếm đất của tao không? Nó sâu xa từ trong lịch sử như vậy đó. Từ thế kỷ thứ 7 trước Chúa Giêsu. Cho nên người Do Thái như lúc nãy anh nói đó, bảo họ khinh rẻ, họ coi thường dân Samari, gọi dân Samari là dân ngoại, là nó có lý do. Và vì thế mà chúng ta đọc ở trong Phúc Âm đó, thì Chúa Giêsu toàn chơi kiểu ngược đời không à. Ngài lại cứ lấy dân Samari ra làm mẫu. Chẳng hạn như là trong Thánh Luca đó, ở chương 10, dụ ngôn về người Samari nhân hậu. Thế thì thử hỏi ông Do Thái, ông nghe mà sao ông không điên tiết lên được. Cho nên người phụ nữ này bà ấy có lý chứ. Bà ấy ngỡ ngàng, bà ấy hỏi ông là người Do Thái mà lại đi xin tôi là một người phụ nữ Samari nước uống à? Chúa Giêsu trả lời làm sao? Câu thứ 10, Đức Giêsu trả lời: Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban,
và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.
Đấy, mình thấy bắt đầu chuyển mạch rồi nhé. Chuyển mạch từ cái chỗ là Đức Giêsu mới đóng vai trò là người xin nước, cho tôi xin chút nước. Bây giờ đã thành người cho nước. Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa và người đang nói với chị là ai thì chị sẽ xin. Cái bà Samari hồi trước ấy, thì bà ấy đứng ở trong tư thế là người cho, bây giờ bà ấy trở thành kẻ đi xin. Và nước lúc nãy đó thì chỉ là nước giếng ra cóp thôi, bây giờ thành nước hằng sống. Nó chuyển mạch thẳng có một câu thôi. Bà này bà ấy nghe bà ấy không hiểu gì cả, cho nên ở câu 11 bà ấy nói làm sao? Chị ấy nói: Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu,
vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.
Người phụ nữ nói với Đức Giê-xu, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Người bảo chị ấy, chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây.
Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Đức Giê-xu bảo, chị nói, tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.
Vâng, chúng ta tạm dừng ở đây. Tạm dừng để ngắm xem cái chị phụ nữ Samari này thuộc loại độc đáo như thế nào. Bà này bà ấy đi kín nước lúc nào? Đúng rồi, 12 giờ trưa. Mà thông thường á thì người ta đi kín nước lúc nào? Sáng sớm. Các phụ nữ Do Thái hay là Samari thường là người ta ra giếng kín nước từ sáng sớm để lo cho gia đình. Bà này mà đi kín nước giữa trưa đó là bởi vì buổi sáng bà ấy còn lo bà ấy ngủ. Hay là đọc tiếp nữa thì chắc bà ấy còn lo tiếp chuyện với các ông. Cho nên là nguyên cái chi tiết đó là đã thấy thuộc loại độc đáo rồi. Hơi khác thường, mà chắc chúng ta ít để ý cái chi tiết đó lắm. Đến khi mình đọc tiếp ở dưới này thì mình thấy đúng là hơi khác thường thật. Bởi vì khi Chúa Giê-xu nói với chị là hãy gọi chồng chị ra đây rồi, thì bà ấy bảo bà ấy không có chồng. Thế thì Chúa nói ngay là chị nói đúng. Bởi vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Có 2 chi tiết nhé. 5 đời rồi. Và hiện những người đàn ông mà đang sống với bà ấy thì không phải là chồng. Có nghĩa là một sự kết hợp không hợp pháp, đúng không? Cho nên 2 chi tiết. Chi tiết thứ nhất là 5 đời chồng rồi, và chi tiết thứ hai là đang sống với người thứ 6, nhưng không phải là một cuộc hôn nhân hợp pháp. Nó cho thấy là đằng sau cái chuyện khát nước đó, bà này bà ấy còn khát cái khác nữa. Bà ấy không chỉ đi kín nước để thỏa mãn cơn khát của thể xác, mà bà ấy còn đi tìm một cái gì đó và vẫn đang đi tìm. Chúa Giê-xu hay ở chỗ đấy. Đang từ cái câu chuyện đi kín nước, Ngài giúp người ta dần dần khám phá ra nỗi khát khao trong lòng mình là cái gì. Và tôi nghĩ đấy cũng là điều mà giáo hội muốn gợi ý cho chúng ta trong mùa chay đấy. Qua việc ăn chay, tôi nói với các anh chị nhiều lần, chuyện gì chứ chuyện ăn chay của người Công giáo này chả ra đâu vào đâu. Mỗi năm ăn chay được đúng có 2 lần, mà bởi vì ít quá cho nên là hay quên lắm. Có khi đến 7 giờ tối ăn xong rồi mới nhớ hôm nay là ăn chay. Như mỗi tuần là có một ngày ăn chay thì mình lại dễ nhớ, phải không? Mà cái kiểu ăn chay của mình thì nó cũng không có đi đến đâu cả. Có nhịn nhiếc gì đâu. Có khi lại còn trọng thể hơn ngày thường. Sáng vẫn có một tí, trưa thì thoải mái, tối lại vẫn có một tí. Nước thì uống thả dàn, nó chẳng đi biết đâu cả. Nhưng mà điều quan trọng không phải là ở chỗ mình kiêng một miếng thịt hay là nhịn một bữa cơm. Nếu chỉ là như thế thì tôi nói thật là có rất nhiều phụ nữ ở Sài Gòn không phải là công giáo là chay tịnh kỹ hơn các cha nhiều. Chả cứ gì phải người mẫu, lắm cô bình thường cũng vẫn giữ chay. Nhưng mà ta có mục đích khác, đúng không? Cho nên đi quan trọng không phải là kiếm một miếng thịt hay là một bát cơm. Mà quan trọng là khi mình giữ chay theo nghĩa chấp nhận một hy sinh nào đấy. Mình nhịn một cái gì đấy mà mình rất thích. Thì nó giúp cho mình khám phá ra một cơn đói sâu xa hơn trong tâm hồn. Một cơn khát sâu xa hơn trong tâm hồn. Chúng ta không chỉ đi tìm của ăn của uống đâu. Mà các anh chị cứ nhìn lại cuộc đời của mình mà xem. Chúng ta còn đi tìm cái gì khác à? Chúng ta khao khát một cái gì khác à? Và rồi nếu mà mình nhìn sâu hơn nữa đó, thì mình mới khám phá ra cái nỗi khát khao ấy, cơn đói ấy, chẳng có gì trong cuộc đời này nó có thể lấp đầy. Chỉ có một mình Chúa. Và cứ thử nhìn lại kinh nghiệm cuộc đời của mình mà xem. Lúc mà mình nghèo, mình có thể nghĩ và đồng thời thưa với Chúa nữa, lạy Chúa, một lượng vàng thì tuyệt vời. Đến khi có một lượng thì đã thỏa chưa? Chắc là phải khấn gấp 10. Mà giả như có đến 100 lượng vàng ở trong tay thì hỏi là đã thỏa mãn chưa? Vẫn chưa. Và những người giàu có nhất thế giới này, tôi chắc là họ cũng không cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, có nghĩa là cho vô biên, cho vĩnh cửu. Cho nên tất cả những gì trong cuộc đời này nó chỉ là giới hạn, thì không bao giờ nó lấp đầy được nỗi khát của chúng ta. Không bao giờ. Và đấy là lý do những người mà không có niềm tin vào Chúa, khi cuộc đời họ cảm thấy là nó không thể nào lấp đầy được nỗi khát khao trong tâm hồn, thì tự tử, đi tìm cái chết thôi. Đâu còn có ý nghĩa gì để mà sống ấy. Cho nên mùa chay ấy, từ việc chay tịnh phần xác, giáo hội muốn giúp cho mình khám phá ra cái cơn đói, cơn khát ở trong tâm hồn của mình. Tôi lấy ví dụ về tiền bạc, lượng vàng. Nhưng mà các anh chị có thể áp dụng cho tất cả mọi khía cạnh khác của đời sống. Ví dụ có những người đàn ông ham mê sắc dục chẳng hạn. Tôi nói thật đó, giả như mà họ không chỉ có một vợ mà cả 5-10 bà, thì liệu đã thỏa mãn chưa? Hay là cả đời cứ đi tìm mãi? Danh vọng cũng vậy nữa. Lúc mình chưa có thì mình nghĩ là đến cái chức đấy thì ngon lành lắm rồi. Nhưng mà đến khi làm bộ trưởng rồi thì lại muốn làm chủ tịch nước. Rồi lắm ông chủ tịch nước thì lại xin hy sinh để không phải nghỉ hưu, để tiếp tục phục vụ đất nước cho đến chết. Có bao giờ cùng đâu. Chuyện đó là nó cứ lặp đi lặp lại trong mỗi một con người. Cho nên câu của Thánh Augustino là hay lắm. Nó hay bởi vì nó nói lên một sự thật muôn thuở. Và nó hay là bởi vì Ngài nói từ chính kinh nghiệm của bản thân. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con là cho Chúa. Mà chính vì con được dựng nên cho Chúa là đấng vô biên, đấng vĩnh cửu, Cho nên tâm hồn con cứ băn khoăn, cứ khắc khoải mãi, cho đến khi nào con được yên nghỉ trong Chúa. Con thì cứ đi tìm hoài. Thành thử ra ở đây ta thấy Chúa Giêsu giúp cho người phụ nữ Samari khám phá điều này. Thì mình cũng phải suy nghĩ cho chính mình đó. Trong cuộc đối thoại với người phụ nữ Samari này, đầu tiên là về nước hàng sống, rồi kế đó là về sự thờ phượng đích thực. Sự thờ phượng đích thực. Chúng ta xem ở câu 19 trở đi nhé. Người phụ nữ nói với người: Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này,
còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giêsu phán: Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí sự thật. Người phụ nữ thưa: Tôi biết đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giêsu nói: Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.
Vâng, chúng ta dừng ở đây. Chúa Giêsu nói rất là thẳng thắn: Đấng ấy chính là ta, người đang nói với chị đây. Các nhà chú giải họ nói rằng khi mình đọc cái câu chuyện về người phụ nữ xứ Samari này thì nó có hai mức độ. Mức độ thứ nhất á, là đã có một cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari. Còn mức độ thứ hai á, là các anh chị nhớ tin mừng Gioan đâu có phải được viết lúc Chúa Giêsu còn đang sống trên trần thế, phải không? Mà được viết muộn lắm, cho nên mình mới học sách tin mừng Gioan cuối cùng đây này. Được viết muộn lắm, sau cả 70 năm. Thành thử ra sách tin mừng này phản ánh nỗ lực của giáo hội thời bấy giờ đi loan báo tin mừng cho dân Samari. Câu chuyện này phản ánh cái điều đấy. Cho nên cái câu mà Chúa Giêsu nói đó, đấng ấy chính là ta, người đang nói với chị đây, đó là đỉnh cao của cuộc đối thoại, cũng là đỉnh cao của cuộc truyền giáo. Khi mà các môn đệ của Chúa Kitô giới thiệu cho người Samari và nói chung là giới thiệu cho mọi người ngoài Kitô giáo về Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng cứu thế, Đấng thiên sai. Điều đó nó hơi chuyên môn một chút, nhưng mà tôi thấy cần, cho nên tôi chia sẻ lại với các anh chị để khi mà chúng ta tiếp cận một bản văn tin mừng á, mình vừa hiểu nhưng mà đồng thời mình cũng hiểu thêm về bối cảnh của bản văn đấy. Nếu mà chúng ta đọc tiếp thì sẽ còn dài, nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh đó là phần đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari đó. Và nếu có thêm cái gì thì các anh chị để ý phần kết luận. Phần kết luận là ở câu 40-41 á, tức là sau khi nói chuyện với chị phụ nữ rồi, để Chúa Giêsu có cuộc đối thoại với chính các môn đệ của Ngài, phải không? Rồi ở câu 39 đó, thì tin mừng Gioan mới viết là có nhiều người Samari trong thành đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Câu này hay lắm. Mình so sánh khuôn mặt của người phụ nữ Samari ở những câu đầu và người phụ nữ Samari ở câu 39 này, ta sẽ thấy một khuôn mặt khác. Lúc trước thì mình bảo bà này, bà ấy cũng vào loại đặc biệt lắm, đi kín nước là giữa trưa, rồi năm đời chồng lại đang sống với một ông không phải là chồng. Nhưng mà đến bây giờ thì bà ấy trở thành sứ giả tin mừng nhé. Trở thành sứ giả tin mừng. Chính nhờ bà ấy loan báo mà dân Samari đến với Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu. Liệu trong cuộc đời này có anh chị em nào mà trước đây vì hoàn cảnh, vì yếu đuối, họ sống một cuộc đời cứ gọi là phóng túng đi, nhưng mà sau này họ được ơn hoán cải và họ trở thành sứ giả đi loan báo tin mừng không? Có chứ. Có khi lúc đấy họ giảng còn thuyết phục hơn chúng ta ấy chứ. Bởi vì rõ ràng là có tác động ở trong cuộc sống, phải không? Thay đổi cuộc sống. Cho nên trong kế hoạch của Chúa thì thật là lạ lùng. Cái bài thơ mà Đức Hồng Y ở giáo phận chúng ta rất là thích đấy. Chúa muốn chọn một người đi loan báo tin mừng thì lại chọn ngay một cái anh đi bắt đạo. Và Chúa muốn chọn một người để lãnh đạo dân Chúa thì chọn ngay một ông già. Và Chúa muốn chọn một người để đi loan báo tình yêu Chúa thì chọn ngay cô gái điếm. Rất là lạ lùng trong chương trình của Chúa. Chắc cũng như lần trước tôi kể lại cho các anh chị về lễ tang của Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse. Đức cha hòa người giảng, người bảo là chú Tụng ngày xưa đi thi vào chủng viện là rớt ấy. May quá có cái anh nó đậu, nhưng mà lý do sao nó lại không đi vào chủng viện nữa, thế là chú Tụng mới được vớt. Đậu vớt mà hóa ra sau này thì lại thành Hồng Y, cột trụ của giáo hội miền Bắc. Chúng ta không hiểu được chương trình của Chúa. Ở bên Mỹ đó cũng có một vị Hồng Y, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đó, Đức Hồng Y của Chicago đó. Chân Ngài hơi cà nhắc à. Thành thử ra cái hồi mà mới đi tu đó, thì hình như là xin vào chủng viện đó, mà ông cha về trên ông không cho, bởi vì đi cà thọt thế này đi không được. Ông mới xin đi vào nhà dòng, được nhận. Thế mà bây giờ đâm ông về ông làm Hồng Y ở đấy. Cho nên chúng ta cũng chả biết thế nào được chương trình của Chúa. Nhưng mà chưa hết đâu. Ở câu 40 này, các anh chị thấy Thánh Gioan kể tiếp: khi đến gặp người thì dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Tức là có số người thì tin bởi vì nghe chị phụ nữ đó nói. Và ông này ông giỏi lắm, ông biết hết tất cả mọi sự. Tôi có mấy chồng ông biết hết. Còn bây giờ một số người đông hơn nữa là họ tin. Tin là vì cái gì? Là vì lời của Chúa. Vì lời của Chúa. Và họ nói rõ ràng, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Người ta tin không phải chỉ là vì nghe chuyện phép lạ chỗ này chỗ kia, mà tin bởi vì mình tiếp cận với lời của Chúa. Đức tin lúc đấy nó có nền tảng vững vàng. Các anh chị nhớ dùm là câu chuyện về người phụ nữ Samari này nè. Trong mùa chay năm A thì bao giờ cũng được đọc vào Chủ nhật thứ ba. Trong các mùa chay thì mùa chay năm A là các bài thánh kinh được sắp xếp theo truyền thống. Thứ nhất đó là cám dỗ, thứ hai là biến hình, thứ ba là người phụ nữ Samari, thứ bốn là người mù từ thuở mới sinh, thứ năm là Lazaro sống lại. Sắp xếp truyền thống xa xưa. Cho nên những dấu lạ mà tôi gợi ý ở trong lớp lần này cũng dựa vào đó. Nhưng mà trước khi đi sang câu chuyện về người mù từ thuở mới sinh, chắc phải đợi đến tuần sau quá, thì chúng ta coi cái chương thứ 6 đó, bởi vì đây cũng là một chương rất quen, dấu lạ hóa bánh. Ở chương 6, sau đó Đức Giê-xu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo Người. Bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-xu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Chúng ta để ý cái chi tiết ở câu 4 đó. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua. Đây toàn là những người đã học và cứu ước kỹ lắm rồi. Lễ vượt qua là lễ gì? Là lễ phục sinh. Chị nói là phục sinh thì nó không có đúng. Nghĩa là khi chúng ta đối chiếu những ngày lễ của Kitô giáo với ngày lễ của Do Thái giáo á, thì nếu bên Do Thái giáo có lễ vượt qua thì chúng ta có lễ phục sinh. Nhưng mà chính lễ vượt qua thì làm sao? Chắc là các anh chị nhớ hết rồi. Nguyên cái từ vượt qua là đã nhắc cho mình thấy là Chúa đi ngang qua đất Ai Cập rồi, phải không? Và đêm hôm đó là con đầu lòng trong các gia đình Do Thái được cứu sống. Nhưng mà đêm hôm đó thì các gia đình Do Thái người ta ăn cái gì? Thấy bánh không men. Bánh không men. Nếu chúng ta hiểu lễ vượt qua là lễ bánh không men, thì câu này đã trở thành một dẫn nhập cho câu chuyện về bánh này. Sắp sửa kể đây này, câu chuyện về bánh. Hóa bánh ra nhiều. Và đồng thời lời dẫn nhập rất ngắn đó cũng giúp cho mình hiểu cái phép lạ hóa bánh ra nhiều này. Không chỉ mang tính vật chất, nhưng mang một ý nghĩa sâu xa về ơn cứu độ. Không phải vô lý mà Thánh Gioan viết cái câu đó đâu. Ngước mắt lên, Đức Giê-xu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh của ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? có hai vị tông đồ được nêu tên ở đây là ai? Philippe và Andre. Các anh chị để ý trong tin mừng Matthew, Marco, Luca, hai vị này có mấy khi được nhắc đến không? Lạ vậy nhá, ít khi được nhắc đến. Còn trong tin mừng Gioan thì được nhắc đến ở đây này. Và chúng ta nhớ lại ở chương thứ nhất của Gioan đó, Philippe và Andre là ai? Là người giới thiệu cho Nathanael và Simon Phêrô đến gặp Chúa Giêsu. Một nhé. Đến chương 12 á, nếu chúng ta đọc cho kỹ thì sẽ thấy Philippe và Andre là người giới thiệu những người dân ngoại đến với Chúa Giêsu. Cho nên cái chi tiết rất nhỏ đó đó, nó giúp cho mình hiểu câu chuyện về hóa bánh ra nhiều này là một câu chuyện truyền giáo. Bởi vì hai nhân vật Philippe và Andre là những vị được nhắc đến trong việc truyền giáo. Ở chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy ở câu 10, Đức Giêsu nói: anh em cứ bảo người ta ngồi xuống, chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống. Nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Tới đó thôi. Tôi bảo đảm là các anh chị đọc cái câu này sẽ không để ý gì hết. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh này, dâng lời tạ ơn này, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Chúng ta để ý nhé. Cầm lấy, tạ ơn. Ở đây là của Gioan. Còn nếu chúng ta đọc tin mừng Nhất Lãm, có nghĩa là gì? Có nghĩa là Matthew, Marco và Luca, thì chúng ta sẽ thấy là cầm lấy, chúc tụng, bẻ ra và trao cho. Và bây giờ khi linh mục dâng thánh lễ đó là vẫn đọc cái công thức đó. Chúa Giêsu cầm lấy, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho. Gioan thì không, cầm lấy, tạ ơn. Mà các anh chị có biết cái từ tạ ơn này nữa? Nó khổ cái là trong tiếng Việt của mình á, mình nói tạ ơn và thánh thể, hai từ này mình không thấy nó có liên hệ gì hết á. Phát âm ra tạ ơn, thánh thể, không có liên hệ gì với nhau đâu. Còn từ tạ ơn ở trong tiếng Hy Lạp á, Eucharisteo, dịch ra tiếng Latin á, và cả những ngôn ngữ Âu Châu nó đều cái kiểu này hết. Nó đọc khác nhau thôi, chứ còn nó viết cũng tự tựa, như tiếng Anh chẳng hạn Eucharist, hay là tiếng Pháp là Eucharisti. Nó đều từ cái gốc này hết. Mà nghĩa của Eucharistia là gì? Là tạ ơn và là thánh thể luôn. Là thánh thể luôn. Tiếng Việt mình đọc mình không có cảm được. Nói tạ ơn là thánh thể chả thấy có liên hệ gì cả. Còn khi mà ta trở về với nguyên ngữ thì ta sẽ hiểu thánh thể chính là lễ tế tạ ơn. Thánh Gioan dùng cái từ đó rất là hay. Và nếu mà mình đọc đến câu 14 á, đến câu 14 thì chúng ta thấy là dân chúng thấy dấu lạ. Thánh Gioan có nói là dân chúng thấy phép lạ không? Thấy dấu lạ. Đấy. Dấu lạ. Có nghĩa là không phải Chúa Giêsu giỏi quá, trời ơi, có 5 cái bánh, 2 con cá mà biến bao nhiêu lần về ăn vẫn còn dư. Khen Chúa giỏi quá, xong ăn xong thôi đi về. Đấy là phép lạ. Còn đây là dấu lạ. Có nghĩa là qua cái phép lạ này, qua biến cố này, phải khám phá ra được cái gì ở bên trong. Cái sứ điệp hàm chứa bên trong đó là chính Chúa Giêsu là bánh ban sự sống. Chính Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Ăn bánh này thì sẽ còn đói mãi, nhưng mà ăn bánh Giêsu thì cơn đói sâu xa nhất trong lòng chúng ta mới được thỏa mãn. Đấy. Cho nên ý nghĩa chính của dấu lạ là như vậy. Và từ đó chúng ta mới hiểu được tại sao ở chương 6 đó, sau khi Gioan kể về phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì là cả một diễn từ, một bài giảng dài về bánh hằng sống. À, về bánh hằng sống. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta cho thế gian được sống. Cả một bài giảng rất dài, nó liên kết với nhau. Đấy là một đôi điều tôi xin các anh chị quan tâm. Tin mừng Gioan thì sâu sắc lắm. Chúng ta gợi ý với nhau một vài nét thôi, rồi mỗi người tiếp tục làm việc riêng, tiếp tục đọc, tiếp tục suy niệm. Tuần tới chúng ta sẽ tìm hiểu hai dấu lạ nữa. Đó là dấu lạ về người mù từ thuở mới sinh được chữa lành, và dấu lạ của Lazaro được phục sinh từ cõi chết. Tuần tới là tuần thứ hai mùa chay đó, để rồi sang tuần thứ ba, tuần thứ tư đó, nếu có thể thì mình mới bước vào phần sách vinh quang, đặc biệt là cuộc thương khó của Chúa, và sau đó là ơn phục sinh. Rồi có khi đến sát tuần thứ năm và tuần thánh ấy, thì các anh chị phải nghỉ rồi, để mình tham dự những nghi lễ ở trong giáo xứ của mình. Rồi chúng ta tạm dừng ở đây hôm nay.